Nếu mà chỉ cần một câu thánh hiệu A Di Đà Phật là đủ, thì Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài không phải vất vả 49 năm tuyên thuyết hàng nghìn bộ kinh như thế. Chúng ta biết mà, chúng sinh có đến gì? Có đến là vô lượng, vô biên những căn trần phiền não khác nhau, nghiệp chướng, nghiệp duyên, nghiệp ái khác nhau. Cho nên Đức Phật cũng phải có gì? Đến vô lượng, vô biên các pháp môn để đối trị những phiền não trần lao, nhiễm ô, nghiệp chướng khác nhau của chúng sinh. Vì vậy mà tất cả các kinh điển của Đức Phật giống như gì? Giống như những thang thuốc hay, những vỉ thuốc hay ấy, để chữa tất cả những căn bệnh cho chúng sinh. Có những căn bệnh chúng ta phải biết rằng, ví dụ như ở thế gian, đau đầu mà chúng ta uống thuốc đau bụng được không? Đau bụng mà uống thuốc đau đầu được không? Không. Hoặc là đau bụng mà uống gì? Uống nhân sâm được không? Không, vân vân. Đó. Cho nên một vị bác sĩ hay bắt mạch hay là khám bệnh, biết được rõ căn bệnh rồi thì tùy bệnh mà cho thuốc, thì bệnh nhân đó mới gì? Mới mau khỏi. Giáo lý của Đức Phật cũng tương tự như thế. Tất cả các pháp môn, các bộ kinh của Đức Phật nói ra đều là để chữa những cái bệnh gì? Bệnh tâm, bệnh nghiệp cho chúng sinh chúng ta. Có những người họ có duyên với Pháp Hoa, thì họ tụng kinh Pháp Hoa, họ thấy an lạc. Thì những người này họ sẽ đi theo gì? Đi theo chiều hướng là của tông Pháp Hoa. Ở Việt Nam chúng ta có tông Pháp Hoa. Đức Pháp, Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam chúng ta vừa được suy tôn vừa qua, Ngài là gì? Ngài theo Pháp Hoa Tông. Ngài là người truyền bá tông Pháp Hoa. Đó. Chúng ta ai có duyên với Pháp Hoa thì tìm những bài giảng của Hòa Thượng, thậm chí là theo đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng. Bắc Trung Nam đều có cả. Đó. Ai mà có duyên với tu thiền thì nghe Hòa Thượng Thanh Từ, nghe các Hòa Thượng thượng tọa thuộc gì? Đệ tử, con cháu của Hòa Thượng Thanh Từ giảng về gì? Về thiền. Hoặc là gì? Hòa Thượng Nhất Hạnh, hoặc là con cháu của đệ tử Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng về con cháu. Ở đây thì là con cháu xuất gia nhé, nói chúng ta dễ hiểu thôi, chứ không có là bảo con cháu như ở ngoài đời chúng ta, không phải đâu. Con tức là tương đương đệ tử, cháu tức là gì? Tức là đệ tử của đệ tử của các cụ, thì gọi là cháu, thì chúng ta dễ hiểu. Đấy, nhà chùa thì gọi là pháp tử, pháp tôn. Đấy, ví dụ như là đấy, muốn nghe tu thiền thì như vậy, muốn tu tịnh độ thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nghe các vị thầy, vị tổ, các vị quý thầy giảng về tịnh độ, vân vân để mà tu. Nhưng tịnh độ á, thì chúng ta cũng phải gì? Học về giáo nghĩa của tịnh độ, tức là phải nương vào ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ để mà gì? Mà học, mà tu. Không chỉ nương vào đó mà còn phải nghe giảng, các quý thầy giảng về các bộ kinh về tịnh độ để chúng ta gì? Hiểu sâu về pháp môn, để chúng ta tin sâu nhân quả, tin sâu pháp môn để mà tu tập nữa. Cho chỉ còn gì bảo là người tu tịnh độ là không cần phải tụng kinh, chỉ cần niệm mấy câu A Di Đà Phật tức là đủ, như vậy là cũng không đúng với tinh thần giáo lý của nhà Phật. Xin thưa các quý vị như thế. Ở Việt Nam chúng ta có một số nhóm đạo tràng, các Phật tử bảo là nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không, nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không, tu theo pháp Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc tu theo pháp của cư sĩ Diệu Âm, vân vân. Bây giờ là không cần phải tụng kinh nữa, không cần phải nghe giảng nữa, không cần phải đi chùa nữa, mà chỉ cần ở tại gia và gì, lập thành từng nhóm một vài người, 5-7 người, 2-3 người gì đó niệm Phật, thậm chí là một mình nhá, cũng thế, ở tại gia mà niệm Phật. Không đi chùa, không tụng kinh, không nghe giảng, không niệm, không phóng sinh, không làm bất cứ cái việc gì khác, chỉ có gì niệm Phật thôi. Thậm chí có người còn chủ trương là gì, nghỉ cả công việc nhà nước để gì? Để niệm Phật, để chờ vãng sinh nữa. Đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Phật giáo chân chính trên toàn thế giới không có tổ nào dạy chúng ta như vậy. Kinh Đức Phật cũng không kinh nào dạy chúng ta như vậy. Bây giờ có một số cư sĩ, không biết là cư sĩ thật hay là lạm xưng là cư sĩ. Cái từ cư sĩ không đơn giản đâu các quý vị nhé. Gọi là Phật tử thì được. Nhưng gọi là cư sĩ vì nó có chữ gì? Chữ sĩ. Sĩ tức là gì? Chỉ cho một bậc gì? Đại thiện tri thức. Chỉ cho những bậc là gì? Trí tuệ là gì? Là cao tột. Giới hạnh là gì? Là đầy đủ. Tuy trí dũng đều viên mãn, công đức hoằng pháp và hộ pháp đều gì? Đều xuất chúng mới gọi là cư sĩ. Bây giờ nhiều Phật tử tại gia thấy ở trong kinh Phật gọi Duy Ma Cật là cư sĩ, mình cũng tự xưng là gì? Cư sĩ này, cư sĩ nọ, cư sĩ kia. Xin thưa các quý vị, không dễ mà được gọi là cư sĩ đâu. Được suy tôn, được xưng là danh hiệu là cư sĩ đâu. Phải có cái sự gì tu tập và sự đóng góp cho Phật giáo, cho chúng sinh rất rất nhiều thì mới được gọi là gì? Là cư sĩ. Còn bình thường chỉ gọi là gì? Là Phật tử mà thôi. Phật tử lại là những người con Phật. Nhưng bây giờ rất nhiều người tự xưng mình là cư sĩ. Cho nên khi tự xưng mình là cư sĩ rồi, cho nên dẫn dắt các Phật tử đi theo cái đường lối của mình là gì? Là ly tự, ly tăng. Ly tự tức là gì? Không đi chùa. Ly tăng tức là gì? Cũng không gần gũi các thầy, không nghe các thầy giảng. Đây chúng ta phải biết rằng, xuất phát từ cái sự hiểu thiên tà sai lệch của một số các vị lạm xưng là cư sĩ ấy, mà dần dần Phật giáo chúng ta đang bị phân hóa giữa chư tăng và các vị tín đồ Phật tử tại gia. Đang có cái hiện tượng này, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta đang có cái hiện tượng này. Chính vì vậy, một số khá nhiều các đạo tràng nhỏ lẻ vừa qua đã tự thành lập lên gọi là các đạo tràng. A đạo tràng, B đạo tràng, C đạo tràng, Tịnh Độ đạo tràng, Niệm Phật đạo tràng này nọ kia. Tu tự tu ở tại gia chúng ta do những vị cư sĩ A, cư sĩ B đó đứng lên thành lập và dẫn dắt. Xin thưa các vị, giáo hội cũng không ngăn cấm cái đó. Thậm chí giáo hội cũng rất là gì? Rất là hoan hỷ và tán thán cái công đức của các vị. Nhưng mà làm sao phải hướng dẫn cho để các tín đồ Phật tử đi gì? Đi đúng chính pháp. Bây giờ Phật tử mà xa rời tăng đoàn, xa rời tự viện, đây là một biểu hiện là gì? Là bất hòa rồi. Rất nguy hiểm. Giống như đảng mà không có dân thì đảng có lãnh đạo được ai không? Dân mà không có đảng, không có người đứng lên để lãnh đạo đất nước thì dân có gì? Có bình yên vô sự không? Không. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ đơn giản chúng ta dễ hiểu mà. Tăng sĩ, ngôi tăng bảo, lấy ví dụ như Việt Nam chúng ta dễ hiểu nhé. Giống như gì? Giống như đảng, giống như người lãnh đạo. Còn là các Phật tử chúng ta giống gì? Giống như nhân dân đấy. Nhân dân thì phải có đảng, có những người lãnh đạo thì nó mới có nề nếp pháp luật. Còn dân mà sống vô pháp vô thiên, không có người lãnh đạo thì nội chiến triền miên. Thôn này cầm dao cầm cuốc gì chiến với thôn kia, chứ đừng nói là huyện này với huyện kia. Nó thôn này đã đánh với thôn kia, cách nhau bờ rào đã gì, đã đánh nhau rồi. Vì sao đánh nhau? Chỉ cần tranh nhau cái địa giới, ranh giới gì đất cát thôi. Chúng ta biết rồi, anh em còn sẵn sàng chém nhau giết nhau cơ mà. Bố con mẹ con còn chém nhau giết nhau vì một vài mét vuông đất cơ mà. Có đúng không? Đó. Cho nên nhờ có pháp luật thì quốc gia mới được hưng thịnh, mới được trường tồn, mới được bình yên. Nay nếu không có chư tăng là người lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo Phật tử để đi cho gì đúng đường lối thì cũng chẳng khác gì quốc gia vô pháp vô thiên, không người lãnh đạo, không đảng cầm quyền. Chúng ta thấy quốc gia nào trên thế giới này chẳng có đảng cầm quyền. Nước Mỹ là một nước giàu mạnh nhất thế giới. Tính cho đến thời điểm này, thế kỷ 21 này, năm 2022, 23 này, chúng ta thấy Mỹ có đảng không? Nước Mỹ có đảng lãnh đạo không? Có, mà không đảng Dân Chủ thì đảng Cộng Hòa thay nhau thì được nhân dân bỏ phiếu và bầu ra, đủ phiếu thì lên làm Tổng thống, làm lãnh đạo. Không có một quốc gia nào là không có đảng lãnh đạo. Nhưng cái tên thì gì? Có thể là đảng Cộng Hòa, hay là đảng Dân Chủ, hay đảng Cứu Quốc, hay là đảng An Dân, đảng Tiến Dân, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta là đảng gì? Đảng Cộng sản. Cái tên gọi khác nhau thôi. Mục đích cũng là để an dân, để xây dựng quốc gia, dân tộc, đất nước. Vậy cái chữ tăng ở trong gì? Ở trong Tăng Bảo đây, nó là gì? Là hòa hợp chúng. Cái từ tăng ở trong Tăng Bảo là không phải chỉ cho một vị sư tăng như chúng tôi, mà tăng ở đây là chỉ cho gì? Bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni trở lên sống với nhau thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, cùng chung chí hướng để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Sống với nhau như thế gọi là thể của tăng là gì? Là hòa hợp, hay là hòa hợp chúng. Đấy. Nay tăng đoàn được chính Đức Phật thành lập. Chúng ta là đệ tử, là Phật tử tại gia. Chúng ta lại gì? Lại chủ trương là ly tăng. Tự là những nơi gì? Những nơi tự viện để thờ kính chân thân của Đức Phật. Có thể là gì? Đất đá, gỗ, vàng, bạc, châu báu vân vân tạo nặn hoặc tạc thành tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Nhưng mà cái nơi thờ phụng, những cái nơi biểu pháp để khiến cho ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng được trường tồn, thì nay một số những vị cư sĩ đó là gì? Lại chủ trương là gì? Ly tăng, ly tự. Khuyên các Phật tử chúng ta là không đi chùa, không gần tăng. Vậy có khác gì những kẻ phản bội Tổ quốc, những kẻ gọi là phá hoại nhân dân, khuyên là gì? Đừng có tin theo đảng, đừng có gì? Có đi theo sự lãnh đạo của nhà nước nữa, khác gì thế đâu. Cho nên cái này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sau Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội cách đây hơn một tuần, các cụ trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Chứng minh, các cụ đã họp và chỉ đạo cái Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tới đây và thành lập thêm một cái ban, một cái phân ban. Phân ban tức là nhỏ hơn cái ban, tức là trong ban đó, thì cái ban của Phật giáo nói nôm na chúng ta dễ hiểu giống như cái bộ ngành của Trung ương á, giống như bộ á. Còn ban á, đấy thì tương đương giống như bộ của Trung ương, còn phân ban nó tương đương với cục, với tổng cục ấy mà. Đấy thì Ban Dân Phật tử Trung ương vừa qua các cụ thành lập thêm, trước đây là chỉ có 5 phân ban thôi, nhưng vừa qua thành lập thêm 4 phân ban nữa, là 9 phân ban. Trong đó có một cái phân ban gọi là phân ban gì? Phân ban đặc trách đạo tràng Phật tử. Tức là có một cái phân ban á, đặc biệt quản lý, thành lập và hướng dẫn cho tất cả các đạo tràng Phật tử sinh hoạt trong cả gì? Cả nước, làm sao cho đúng chính pháp. Cho nên tới đây thì Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ có những cái chỉ đạo xuống Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành, 63 tỉnh thành cả nước, sẽ hướng dẫn cho các đạo tràng tu tập và làm sao đó cho nó đúng chính pháp. Chứ còn bây giờ cứ để thành lập một số các đạo tràng, thành lập nó tên là đạo tràng, nhưng mà sinh hoạt là gì? Là chủ trương ly tăng ly tự như vậy, vô pháp vô thiên như thế, rất nguy hiểm, sai đường lạc lối cũng chẳng biết là mình tu sai. Cho nên tới đây sẽ có cái sự quản lý và gì? Và điều hành nó xuyên suốt như thế. Cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ ủng hộ chung cho cái sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là riêng một cá nhân nào đó ở trong đấy. Vì vậy mà tới đây những các nhóm các đạo tràng mà sinh hoạt ở các gia đình mà không có các chùa đỡ đầu cho, tức là không có chư tăng đỡ đầu cho, thì gần như chắc chắn sẽ bị giải thể đấy. Vì sao? Vì Chẳng khác gì một cái tổ chức mà được thành lập lên thành một đạo tràng, nó thành một tổ chức, nhưng mà không có người bảo lãnh, không có người hướng dẫn, thì không biết là họ tu đúng hay tu sai. Một lúc nào đó mà nó ầm ầm lên, ảnh hưởng đến chính trị thì ai chịu trách nhiệm? Lại giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu trách nhiệm, lại ban hướng dẫn Phật tử của cái tỉnh thành đó phải chịu trách nhiệm trước tiên, rồi ban hướng dẫn Phật tử Trung ương lại chịu trách nhiệm. Đó. Các vị đừng có nghĩ là chúng ta, vì chúng ta tu một mình, chúng ta trong nhà chúng ta tu nào là việc của chúng ta, tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta gì, đỡ đơ chúng ta phải chịu. Nhưng thành lần với một đạo tràng, một nhóm Phật tử vài người, vài chục người, thậm chí vài trăm người, thậm chí nghìn người, thì nó là mang tính chất gì? Xã hội rồi. Mang cái tính chất là phải đảm bảo an ninh trật tự khu vực địa phương rồi, vân vân. Đó. Cho nên nó không đơn giản đâu. Thôi cái này thì tới đây thì các cụ, các thầy sẽ có những cái tham mưu để ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng như các tỉnh thành sẽ đưa các đạo tràng dần dần nó vào quy củ nề nếp, không có ai bắt ép gì ai đâu, nhưng chỉ mong mọi người đều tốt lên mà thôi. Thế còn cái nhóm mà bảo bây giờ cứ bảo chỉ có niệm Phật, không đi chùa, không nghe giảng, không tụng kinh, cái này thì đảm bảo các vị chắc chắn là gì? Các vị xem xét lại cái pháp tu của các vị, đối chiếu xem có kinh Phật nào dạy như thế không, có vị hòa thượng chân tu nào dạy các quý vị như thế không, hay là vài vị cư sĩ đang dạy các quý vị như thế. Nếu cư sĩ đang dạy như thế, chúng ta phải xem xét. Đó. Phải xem xét lại, suy nghĩ kỹ lại đi, không có là gì, lại vướng vào một cái gì đó là khó nói. Đấy, các vị nên lưu tâm ở cái này. Đó, còn theo quan điểm của thầy thì niệm Phật là tốt, nhưng vẫn phải tụng kinh để hiểu lý kinh nữa. Vẫn phải nghe giảng để mở mang kiến thức Phật Pháp của chúng ta nữa, thì chúng ta mới đem lại lợi ích cho nhiều người hơn.